Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thượng Trụ Thâm Phương Phật. Nam mô Thượng Trụ Thâm Phương Pháp. Nam mô Thượng Trụ Thâm Phương Tăng.
Cung thỉnh đại chúng đồng phát tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể ni chúng chúng con chí thành ân triêm công đức. Chư Đại Giác Thế Tôn Mười Phương, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Long Thiên Thánh Chúng, mười phương khắp các cõi không thừa sót, đồng thành tâm ân triêm công đức, chư thiện tri thức. Ngài Minh Đức, Triều Tâm Ảnh đã ghi lại một cuộc đời, một phần nhật nguyệt, cùng toàn thể thiện nam tín nữ in kinh sách cúng dường phụng ân Tam Bảo. Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đại chúng thanh tịnh đồng nghe một cuộc đời một vần nhật nguyệt tập thứ tư. Thỉnh thị một bộ luật hoàn hảo. Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi ra khỏi định, giữ yên ở cận định, một ý nghĩ chợt khởi sanh liên hệ đến sự tồn tại của giáo pháp, nên ngài đã tìm đến Đức Phật, quỳ bên chân thưa rằng: Bạch Đức Tôn Sư, giáo pháp thoát khổ quả là có những công năng nhiệm màu. Trong lo toan bận rộn, ta tìm được sự yên bình thanh thản. Trong những lao xao huyên náo, ta tìm được sự định tĩnh nghỉ ngơi. Trong sự nóng nảy của lửa tham lửa sân, ta tìm được sự mát mẻ và trong lành. Trong cơn đói thức ăn, đói vật thực, ta vẫn giữ được sự an nhiên và vững chãi. Giáo pháp ấy mà tồn tại trên cuộc đời lâu xa chừng nào, thì lợi lạc và an vui cho chúng sanh từng ấy. Vậy thì cho đệ tử được hỏi, giáo pháp của Đức Chánh Đẳng Giác nào tồn tại lâu dài, và giáo pháp của Đức Chánh Đẳng Giác nào không tồn tại lâu dài? Với câu hỏi ấy, Đức Phật cho biết là giáo pháp chư Phật, ví dụ như tỳ bà thi, thi khí và tỳ xá phụ, không tồn tại lâu dài. Còn giáo pháp của chư Phật, câu lưu tôn, câu na hàm mâu ni và ca diếp thì tồn tại lâu dài. Khi tôn giả hỏi tiếp lý do, thì Đức Phật xác định là Đức Phật nào không giảng dạy giáo lý một cách cặn kẽ, thuận thứ, không ban hành những giới luật căn bản, chi tiết và nghiêm minh, cụ túc giới, để ràng buộc chư đệ tử trong một nếp sống kỷ cương và thanh tịnh, thì giáo pháp ấy sẽ sớm diệt vong. Rồi Đức Phật giảng với ý rằng, giống như một bông hoa đặt rải rác trên tấm ván sàn, nếu chúng không được những sợi chỉ kết dính lại với nhau, thì chỉ một cơn gió mạnh thổi đến là nó sẽ tung tóe, tản mát khắp các hướng. Cũng vậy là đời sống phạm hạnh, nếu không có sự kết dính, ràng buộc bởi giới luật căn bản, thì giáo pháp ấy rồi cũng bị tàn tạ và sớm diệt vong y như thế. Tôn giả Xá Lợi Phất cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi thưa tiếp rằng: Đệ tử đã hiểu, trong mấy năm gần đây, Đức Thế Tôn có chế định một số học giới, đa phần là cách sống, cách ứng xử phải lẽ. Ngoài ra, cũng có chế định thêm một số học giới liên hệ tư cách phẩm hạnh của Sa Môn. Nhưng một bộ luật hoàn chỉnh, cụ thể là những giới luật căn bản thiết cốt cho chư tỳ khưu để giữ gìn họ trong nếp sống phạm hạnh thiêng liêng, để duy trì giáo pháp được lâu dài, vẫn chưa có. Vậy xin Đức Thế Tôn hãy ban hành giới luật căn bản ấy. Đức Phật nói: Ông nói đúng, này Xá Lợi Phất. Nhưng mà từ từ đã, ông có để ý là trong những năm đầu tiên chúng ta có giới luật nào đâu? Ai cũng sống hồn nhiên và trong sáng, ai cũng tự biết là việc này nên làm và việc kia không nên làm. Ai cũng có sẵn giới luật ở trong tâm và họ tự điều chỉnh lấy, chẳng cần phải ai nhắc nhở ai. Như nhóm các ông Kiều Trần Như, nhóm các ông Gia Xá, nhóm 30 hoàng tử Kiều Tắc La, nhóm 3 anh em ông Ca Diếp, và sau đó là các ông và Maha Ca Diếp nữa. Và cho chí sau này, những chuyện xảy ra tại Câu Thiện Di, Kỳ Viên, Trúc Lâm Tịnh Xá, do có trường hợp cụ thể phát sinh, chúng ta mới đưa ra những học giới có tính cách đối trị, chứ chưa thiết lập những giới luật căn bản. Giới luật căn bản và đầy đủ, cụ túc, không thể hình thành trong một hai ngày, mà phải trải qua năm tháng. Có những trọng tội, những ô uế phát sanh, ảnh hưởng đến đời sống thiêng liêng phạm hạnh. Có giết người mới thiết chế tội để trục xuất kẻ giết người. Có trộm cắp mới thiết chế tội để trục xuất kẻ trộm cắp. Đệ tử hiểu, ông phải để ý là lúc nào chư phàm tăng quá đông, lại không được giáo dục, tu tập một cách căn bản có hiệu quả, thì lúc ấy hoen ố sẽ phát sanh. Thưa vâng, lúc nào chư tăng chưa đặt đúng trọng tâm, chưa hướng đến giác ngộ, giải thoát mà cố gắng thiền định, đạt các thắng trí, thì lúc ấy hoen ố sẽ phát sanh. Thưa vâng, lúc nào chư tăng chưa đặt được bàn chân đầu tiên trên lộ trình bất tử, mà mãi lo trao dồi kinh pháp cho Lào Thông, cho Uyên Bác, để hy vọng được làm luật sư, kinh sư, giảng sư, pháp sư có uy tín, thì lúc ấy hoen ố sẽ phát sanh. Thưa vâng, lúc nào đời sống vật chất thịnh mãn thì danh vọng và lợi dưỡng lại trở thành ước mơ hoặc mục đích của một số tỳ khưu tăng ni, thì lúc ấy hoen ố sẽ phát sanh. Thưa vâng, lúc nào mà của cải, tài sản, y phục, vải vóc, giường nệm, tấm tắp đa phần đều là vật trân quý, nằm đầy các kho lẫm đại tịnh xá tu viện, thì lúc ấy hoen ố sẽ phát sanh. Thưa vâng, hiện tại chư tăng các nơi đã đông đúc, phàm tăng cũng rất nhiều. Những hiện tượng mà Như Lai vừa kể, theo đó có nảy mầm, đang nảy mầm, có phát sanh, nhưng chưa trầm trọng lắm. Có thể vài ba năm tới, từng bước, chúng ta sẽ hình thành bộ luật căn bản này. Cứ hễ một người vi phạm cụ thể, chúng ta chế định một học giới. Hai người vi phạm cụ thể, chúng ta chế định hai học giới. Ví như ông thầy thuốc, khi thấy một người bị bệnh, ông ta phải nghiên cứu, phải nhìn, quan sát, hỏi, nghe, rồi xem mạch, sau đó mới bốc thuốc chẩn trị được. Bệnh này phương này, bệnh khác phương khác, tùy bệnh cho thuốc. Có vết thương mới mổ xẻ, không vết thương mổ xẻ làm gì. Có bệnh mới có thuốc, không bệnh thì bốc thuốc làm gì. Pháp cũng y như vậy, mà luật cũng phải y như vậy. Cứ thế, 100 bệnh có 100 toa thuốc, 200 bệnh, 200 toa thuốc, dần dần nó sẽ toàn mãn cụ túc. Giới cụ túc là như thế đó, này con trai trưởng. Tôn giả Xá Lợi Phất được nghe đầy đủ như thế, rất lấy làm thỏa mãn, hoan hỷ. Sau đó, Ngài không quên kể lại toàn bộ nội dung bệnh và thuốc cho Maha Mục Kiền Liên và A Nan Đà nghe. Bên cạnh có Nan Đà, Mễ Trì và La Hầu La, họ cũng được tiếp thu để mở rộng kiến văn. Xin đọc tiếp. Chuyện chim cút, chuyện khỉ vượn. Hết mùa mưa, những con chim trong khu rừng này chuẩn bị cất cánh tung bay, thì gia chủ thương buôn U Đà Gia phương xa trở về. Ông vô cùng hối hận không cung cấp hộ độ vật thực như lời thỉnh cầu, để cho Đức Phật và tăng chúng bị đói suốt mấy tháng qua. Thấy Đức Phật và tăng chúng ai cũng an nhiên và thanh thản, không trách cứ ông lấy một câu, ông mới cảm thấy rõ ràng giáo pháp thoát khổ đã lặn sâu vào trong những con người kỳ diệu này. Nó còn tỏa ra nơi dung sắc, nơi thái độ, nơi cử chỉ, khiến cho không gian môi trường chỗ họ sống ở nơi nào cũng ấm áp, mát mẻ và thanh bình. Ông chảy nước mắt khi quan sát Đức Phật và tăng chúng sống qua suốt mùa mưa ở những dưới cội cây, không có cả một tiện nghi tối thiểu. Những bài pháp chân thực và sống động đang diễn ra trước mắt khiến ông quỳ suy sụp, đảnh lễ và xin sám hối một lượt nữa. Sau đó, ông trân trọng thỉnh mời Đức Phật và hội chúng đến tại Tư Gia để ông được đặt bát cúng dường vào ngày mai. Đức Phật im lặng nhận lời. Đêm lưu trú cuối cùng ở đây, Đức Phật giảng nói cho chư Tăng nghe là chư Phật quá khứ thường cho làm những cuộc lễ trước khi vào mùa an cư và sau khi hết mùa an cư. Nay, vì một bộ luật đầy đủ chưa hình thành, vì nó sẽ từ từ hình thành trên lộ trình du hóa, nên chư Tăng chỉ cần ngồi chồm hổm bên nhau, từng hai vì một, để sám hối những tội mà mình đã vi phạm do thân khẩu ý bất tịnh, do cố ý hay do vô tình. Vị nhỏ hạ sám hối với người cao hạ và ngược lại, giống như mỗi tháng hai kỳ tại các tịnh xá. Hôm sau, ông Bà La Môn U Đà Gia, Vệ Lân Già và gia đình tổ chức một buổi cúng dường trọng thể với vật thực thượng vị trân quý. Hai vị đại đệ tử nhắc chừng mọi người nên thọ dụng chừng mực vừa phải, vì dễ sinh tháo dạ hoặc bội thực vì vừa trải qua nhiều tháng, bụng không ruột trống. Thấy ai nấy thọ thực đã xong, ông Bà La Môn quỳ xuống dâng cúng Đức Phật một bộ tam y quý giá và chư Tăng 500 vị là 500 bộ y như thế. Đức Phật thuyết một thời pháp khích lệ, trấn an, tăng trưởng đức tin cho toàn thể mọi người trong gia đình, rồi cùng với hội chúng lên đường. Lần này, Đức Phật đi chậm hơn, như đi để thư giãn nghỉ ngơi, vì ai cũng đeo mang thêm một bộ y mới, nặng và vì vừa ăn no. Thấy thị giả Mễ Trì ôm mang đồ đạc khá nhiều, Tôn giả A Nan Đà sớt bớt cho ông ta một ít. Đức Phật không trở lại khu rừng cũ mà theo bờ bắc con sông đi mãi, đi mãi. Nhờ sau mùa mưa, đất trời mát mẻ, Đức Phật và hội chúng như vừa đi vừa du ngoạn. Lộ trình có vẻ xa xôi này, Đức Phật không ghé Tô Lại Gia, Sang Cát, Kiền Na Câu Già, mà tại bến Ba Già Ca Đích, Ngài qua sông Hằng rồi xuống Ba La Nại. Trên đường đi hoặc tại những chỗ dừng chân, Đức Phật thường có một số pháp thoại tạo ấn tượng sâu đậm trong lòng chư tỳ khu trẻ. Ví như hôm ấy, lúc đi qua một đám đất mới cày, thấy có mấy con chim cung cúc nô đùa rượt đuổi nhau, Đức Phật quay sang hỏi La Hầu La: "Này La Hầu La, mấy con chim cung cúc kia trông có vẻ bình yên, thoải mái quá nhỉ?" Tâu vâng: "Tại sao chúng có được sự bình yên và thoải mái ấy, La Hầu La có biết không?" "Vì đấy là quê hương, là trú xứ của gia đình chúng." Bạch Đức Thế Tôn: "Là trú xứ của chúng, hay lắm." Đức Phật khen ngợi như thế, rồi nói tiếp: "La Hầu La biết không, thuở xưa, ở ngọn đồi trước mặt, có một con cung cúc bị một con chim ưng cái vồ bắt. Nó than khóc như sau: Ôi, thật là đau xót cho tôi, là bất hạnh cho tôi, khi tôi đã không biết nghe lời cha khuyên mẹ dạy. Nếu tôi mà nghe lời cha mẹ dạy bảo, thì bà làm sao mà chụp bắt tôi được?" Chim ưng cái nghe vậy, ngạc nhiên hỏi: "Thế cha mẹ ngươi dạy làm sao?" Chim cúc đáp: "Đừng có đi chơi xa, này con. Lúc nào cũng chỉ nên quanh quẩn nơi quê hương của mình, nơi trú xứ của mình, thì suốt đời con sẽ được an toàn." Chim ưng cái bất giác tò mò: "Vậy thì quê hương của ngươi, trú xứ của ngươi ở đâu? Có thể chỉ cho ta xem với không?" Chim cúc đáp: "Nơi chỗ đám đất vừa mới cày kia là chỗ an toàn của tôi đó." Chim ưng cái nói: "Thôi, được rồi. Nếu ta thả ngươi tại đám đất mới cày cấy ấy, ngươi sẽ được an toàn chăng?" Chim cúc gật đầu mạnh mẽ: "Nhất định rồi. Không những tôi sẽ được an toàn, mà tôi còn có khả năng thách đấu ngang tài, ngang sức với bà nữa đó." Nghe chọc tức, với sức bốc như thế mà đòi đánh, đòi đấm, chim ưng cái mang chim cúc thả xuống đám đất mới cày: "Hãy đi, này ắt con. Lần này ta sẽ không tha mạng cho ngươi nữa đâu. Mày chạy đằng trời, ta cũng vồ chụp được." Khi được thả ra, chim cúc đứng trên một hòn đất cao, cất giọng thách thức: "Này bà, có gan thì hãy đến đây, hãy chiến đấu với ta." Tức giận tràn hông, chim ưng cái lấy tất cả sức mạnh bình sinh, xếp xuôi đôi cánh rồi lao vút xuống mô đất. Trong lúc ấy, con chim cúc khôn ngoan đã vội lẻn xuống, núp sâu dưới một khe đất. Thế là do sức lao quá mạnh, chim ưng cái va phải hòn đất cứng, bị bể ngực và chết liền tại chỗ. Kể chuyện xong, Đức Phật ngồi nghỉ dưới một cội cây rồi kết luận: "Này chư tỳ khu, con chim cung cúc vì đi ra khỏi phạm vi giới hạn của mình, không phải là chỗ của mình, là chỗ của người khác, không phải là hành xứ của mình, trú xứ của mình, nên đã gặp nhiều hiểm nguy bất trắc. Chính đám đất cày mới là quê hương, là ngôi nhà cha mẹ, là trú xứ an toàn của con chim cung cúc. Cũng vậy, nơi chỗ không an toàn, nơi chỗ nhiều bất trắc, hiểm nguy của những tỳ khu sống trong giáo pháp của Như Lai chính là phố thị, làng mạc, thôn ấp, chợ búa, nơi có những sắc tướng, những âm thanh, những mùi vị hấp dẫn, mê ly, khả ái, khả ái, khả lạc. Chỗ ấy là mồ chôn tỳ khu, là vực thẳm của tỳ khu, là nguyên nhân khổ thú, đọa xứ của tỳ khu. Vậy hãy trở về núp trốn nơi trú xứ của mình, quê hương của mình, ngôi nhà cha mẹ của mình. Ấy là tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác. Ấy là tứ niệm xứ, là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Này chư tỳ khưu, bài thuyết giáo của Đức Phật gây những xúc động cực mạnh. Chợt nhiên, ai cũng có cảm giác là mình phải sống đời thu thúc, gìn giữ thân khẩu ý nhiều hơn nữa, đừng lỡ dại rong chơi vào những nơi chốn không phải là của mình. Chưa thôi, khi dừng chân tại một ngôi rừng có nhiều khỉ vượn, có bóng dáng, dấu tích của người thợ săn qua lại, Đức Phật lại kể chuyện khác. Này chư tỳ khưu, có một loại bẫy sắt cột chặt vào gốc cây. Bên trong, thợ săn đặt những mồi ăn thơm ngon, cùng một loại nhựa đặc chế để bẫy khỉ vượn. Chú khỉ vượn nào khôn ngoan, ít tham ăn, thì nó đứng quan sát một hồi. Thấy có vẻ hiểm nguy thì nó tránh xa. Còn chú vượn nào, khỉ nào, ngu si, tham ăn, thấy thức ăn ngon là thò tay vào chụp, thì bàn tay liền bị dính vào đấy. Nó nghĩ ta sẽ gỡ bàn tay ra, thế là bàn tay thứ hai bị dính luôn. Ta sẽ gỡ cả hai bàn tay. Nó giơ bàn chân và nắm lấy, thế là cái chân cũng bị dính. Nó lấy bàn chân còn lại để gỡ thì cái chân kia cũng bị dính luôn. Cuối cùng, nó dùng miệng thì cái miệng nó cùng chung số phận. Này chư tỳ khưu, thế là chú khỉ vượn ngu si tham ăn kia bị dính một lúc năm chỗ, rơi vào bất hạnh, rơi vào thống khổ, nằm thành một đống một cục, giao phó sanh mạng mình cho thợ săn, muốn làm gì đó thì làm. Nó rên rỉ, nó than khóc, nó hối hận mình đã si mê, ngu dại tham ăn. Nhưng đã muộn rồi, người thợ săn lấy dây túm buộc nó, mang về nhà đâm chết nó, rồi nướng nó trên đống than củi cháy lèo xèo, trở thành món ăn thích khẩu cho vợ chồng, con cái, gia đình người thợ săn. Cũng vậy, này chư tỳ khưu, hãy sống với trí tuệ để nhìn ngắm mọi sự, mọi vật. Hãy dè chừng những hiểm nguy, những bể sập đến từ thế giới sắc tướng, âm thanh, cùng những vị ngon, vị ngọt của chúng. Bao giờ cũng thấy biết như thật rằng vị ngọt là nguy hiểm, vì là nguy hiểm nên phải lìa khỏi chúng, chớ để dính vào năm chỗ là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Vùng vẫy không được rồi, nằm ở đấy thành một cục, một đống, để cho ma vương túm lấy, buộc dây mang đi. Hãy viễn ly tham, hãy tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác. Hãy trở về nơi quê hương của mình, trú xứ của mình, nơi ngôi nhà an ổn, an toàn của cha mẹ mình. Ấy là tứ niệm xứ, là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp vậy. Đọc tiếp thêm một bài. Người cận sự nữ dân thịt đùi. Hôm kia Đức Phật và hội chúng dừng chân ở vườn Nai. Chư tiên đọ xứ thấy trú xứ này chư tăng khá đông, và tăng xá cốc liêu cũng được sửa sang lại tương đối tươm tất. Một số chư vị trưởng lão như Ác Bệ, Thập Lực, Gia Xá, Đề Bà Đạt Đa, Ca Lu Đà Di trên đường du hóa nhiều nơi đang có mặt ở đây, thấy Đức Phật đến thăm, họ vô cùng hoan hỷ. Trong lúc hầu chuyện với Đức Thế Tôn, các vị trưởng lão cho biết ở bên này sông Hằng thì giáo pháp phát triển tốt, nhưng bên kia sông tại Ba La Nại ngoại giáo vẫn đang hưng thịnh, quần chúng vẫn nghiêng nặng về cúng tế cầu nguyện chư thần ban phúc. giải hòa với những nghi lễ cổ truyền, các giáo phái khổ hạnh cực đoan vẫn được sự tôn trọng ngưỡng mộ của quần chúng ngu si cuồng tín. Đức Phật nhắc nhở chư vị trưởng lão rằng đấy là đức tin ngàn đời đã bám sâu vào truyền thống, vào sinh hoạt tâm linh xã hội, không dễ gì một sớm một chiều thay đổi tư duy và quan niệm sống của họ được. Điều quan trọng là chư tăng phải biết nhẫn nại, tu tập thêm bốn vô lượng tâm. Ngoài ra phải có đời sống giới hạnh đoan nghiêm thanh tịnh thì lần hồi cũng chuyển hóa được tâm thức xã hội, ít ra ban đầu là từ những người có trí. Chư vị trưởng lão im lặng, thọ trì lời nghiêm huấn của Đức Phật và cũng đồng ý. Đấy là tinh thần kim chỉ nam sinh hoạt của tăng đoàn. Sau đó, trưởng lão Gia Xá cũng có than phiền với Đức Phật về trình độ yếu kém, giới hạnh lôi thôi của một số vị tỳ khu sơ tu nơi này và nơi khác, làm mất đức tin của quần chúng tại Ba La Nại này cũng không ngoại lệ. Rồi trưởng lão kể hầu cho Đức Phật nghe một câu chuyện vừa mới xảy ra, làm cho tăng chúng bàng hoàng, giới cư sĩ xôn xao và dư luận khắp nơi đang bàn tán, không có lợi cho giáo hội chút nào. Hơn ai hết, Đức Phật đã biết chuyện gì, và đó cũng là lý do mà Ngài dừng chân ở đây. Nhưng Ngài vẫn hỏi cho có lệ. Ông cứ nói, Như Lai nghe đây. Bạch Đức Thế Tôn, tại Ba La Nại này có gia chủ tập tỳ gia, cả vợ lẫn chồng đều là bậc có trí, có đức tin vững mạnh và có tâm hộ độ chư tăng như giếng nước đầy bên ngã tư đường. Thường thường cả hai vợ chồng hay đến đây thăm hỏi chư tăng, xem ai có nhu cầu gì về tứ sự, nhất là thiếu thức ăn vật uống gì hay đau ốm gì để họ cúng dường kịp thời. Lợi dụng điều đó, có một số phàm tăng thường đưa ra những yêu cầu quá đáng theo sở thích của mình, chẳng biết đủ, chẳng biết dừng. Cách đây 3 hôm, nữ cận sự tập tỳ gia cũng làm vậy. Vào buổi chiều đã đi bên ngoài, từ cốc điêu này sang cốc điêu khác hỏi thăm chư tăng, ai bị bệnh, ai cần thuốc men gì, thì có một vị tỳ khu có nhu cầu về thịt. Ông ta nói là vì uống thuốc sổ quá liều nên cứ đi sổ liên tục, suốt mấy ngày không còn hơi sức, không còn một chút khí lực nào, nên thầy thuốc và bạn hữu bảo là phải cần cháo thịt mới lấy lại sức được. Nữ cận sự tập tỳ gia đáp, thưa ngài, ngày mai đệ tử sẽ dâng cúng món thuốc trị bệnh ấy. Về nhà, nữ cận sự tập tỳ gia bảo gia nhân ra chợ mua loại thịt đã được làm sẵn. Nhưng ngày hôm ấy thuộc ngày lễ ăn rau quả của đạo Bà La Môn, nên khắp phố phường chợ búa chẳng tìm ra được một chút thịt gì. Gia nhân đành về thưa lại với nữ chủ sự thực như vậy. Nữ cận sự tập tỳ gia tự nghĩ, đã hứa thì không thể sái lời, lại là lời hứa đối với một vị tỳ khu lại càng không thể thất tín. Vả lại, nếu uống thuốc sổ đã sức cùng lực kiệt, nếu không có cháo thịt để tẩm bổ thì cơ thể lại càng suy giảm, nguy hại tính mạng hơn nữa. Nghĩ thế xong, nữ cận sự tập tỳ gia vào phòng kính, lấy con dao hơ lửa sát trùng, rồi vén xiêm y cắt một miếng thịt đùi với dụng cụ đâu đó đã chuẩn bị sẵn. Bà tự băng bó vết thương cho mình, trấn tĩnh cơn đau, ra ngoài trao miếng thịt cho một nữ gia nhân thân tín. Hãy tức khắc hầm cháo rồi mang đến vườn nai dâng cho vị tỳ khu bị bệnh. Bảo thế xong, bà quay vào trong dặn dò số gia nhân còn lại. Có ai thăm hỏi, kể cả phu quân của ta, nói là ta bị ốm bệnh, đang nằm nghỉ trong phòng. Người chồng, Nam cận sự tập tỳ gia đi công việc về, hỏi thăm vợ, vào thăm ân cần hỏi nguyên nhân bệnh. Đối với chồng, bà thật tình kể lại, không dám giấu giếm điều gì. Nghe xong, thay vì nổi giận, thay vì buồn rầu, ông ta cảm thán, hoan hỷ thốt lên: "Ôi, thật là kỳ diệu thay, thật là phi thường thay về tâm, về trí, về đức tin của người bạn đời thương quý của ta. Nàng đã an trú vào giáo pháp một cách vững chắc, không lay động, hơn cả ta nữa đấy, nàng biết không? Bởi vì ngay miếng thịt trên tấm thân ngọc ngà, ngàn vàng này mà nàng còn cách bỏ đi được, thì những vật ngoại thân khác có gì mà nàng không vứt bỏ được đã chứ?" Bạch Đức Thế Tôn, Tôn giả Gia Xá nói tiếp: "Sau đó, Nam cận sự tập tỳ gia hôm qua đã đến đây gặp đệ tử, có mặt chư tôn giả thập lực ác đệ, kể lại chuyện trên với tâm hân hoan không diễn tả được. Đệ tử tự nghĩ, vợ chồng gia chủ kia thật là tuyệt vời, tâm, trí, công hạnh, đức tin gì gì cũng bất khả tỷ, bất khả tri lượng. Chúng đệ tử kính trọng họ vô cùng. Nhưng theo đệ tử, thiện kiến của đệ tử thì vị tỳ khu kia đã hơi quá đáng, có mấy vấn đề cần phải nghiên cứu, rà soát lại. Cụ thể là có hai điều nên được Đức Thế Tôn quan tâm giáo giới." "Ừ, ông cứ nói, Như Lai nghe đây." Bạch Đức Thế Tôn, Tôn giả Xá Lợi Phất lúc bị bệnh đau bụng, chỉ tình thực kể chuyện lại về món cháo ăn vào là lành bệnh, thuở còn tại gia, cho Tôn giả Mục Kiền Liên nghe. Chư Thiên biết được, mách bảo thí chủ dâng cúng món cháo ấy cho Tôn giả Mục Kiền Liên. Nhưng Tôn giả Xá Lợi Phất không chịu thọ dụng, bảo đấy là do gợi ý mà có, là tà mạng. Câu chuyện ấy là cả một tấm gương soi rạng ngời cho tăng chúng. Vị tỳ khu bị bệnh kia gợi ý về món cháo thịt đã là tà mạng rồi, Bạch Đức Thế Tôn. "Ừ, Như Lai rõ rồi. Còn điều thứ hai, có lẽ khi một vị tỳ khu thọ thực, phải suy luận, phải quan sát, phải để tâm xem thử thịt ấy là thịt gì, chứ chẳng lẽ nào thịt gì cũng dùng được. Câu chuyện cận sự nữ tập tỳ gia cắt thịt đùi của mình để nấu cháo dâng cúng cho vị tỳ khu kia quả thật là xúc động đến quá nhiều người, Bạch Đức Tôn Sư." "Chính xác, Như Lai sẽ để chuyện ấy vào những điều học mà chư tỳ khu phải thọ trì." Câu chuyện vừa bàn xong thì Nam cận sự tập tỳ gia cũng vừa đến vườn nai, vui mừng đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau đó ông cung kính thỉnh mời Đức Phật và chư vị trưởng lão ngày mai đến gia đình để ông được thiết lập đặt bát cúng dường. Hôm sau khi đến tư gia, Đức Phật ân cần thăm hỏi sức khỏe của nữ cận sự tập tỳ gia thì được biết nàng đang bị sốt, còn nằm trên giường bệnh chưa ngồi dậy được. Đức Phật mỉm cười nói với gia chủ tập tỳ gia: "Không sao, ông hãy ẩm bồng phu nhân ra đây để Như Lai thăm hỏi một chút nào." Khi ông tập tỳ gia ẩm bồng bà vợ quỳ trước mặt Đức Phật và chư vị trưởng lão, Đức Phật chú tâm nhìn lướt một vòng từ đầu đến chân, thì nàng tập tỳ gia liền cảm thấy một nguồn khí ấm áp tê rần chạy khắp châu thân, cuồn cuộn một năng lượng lạ lùng, chữa trị ngay vết thương và sức khỏe cũng theo đó mà hoàn toàn hồi phục. Cận sự nữ tập tỳ gia vùng dậy trên tay chồng, quỳ phục bên chân Đức Đạo Sư, hân hoan sung sướng thốt lên: "Ôi, diệu kỳ thay là ánh mắt của Đức Chánh Đẳng Giác. Chỉ cái nhìn lướt qua của Ngài mà vết thương của đệ tử được liền lại. Cảm giác nó đã đâm da non và toàn thể thân sắc của đệ tử như trở lại thời còn là con gái." Ông Tập Tỳ Gia chăm chú nhìn vợ. Ông bán tính, bán nghi. Chuyện đang xảy ra trước mắt. Cô vợ của ông chợt như trẻ lại 10 tuổi. Cả làn da, thân vóc, ánh mắt, nụ cười là của cô tiểu thư Tập Tỳ Gia thở còn xung xanh. Cả hai quỳ sụp xuống, cảm động đến không thốt nên lời. Sau đó, họ hoan hỷ vấn chấn, tự tay sớm vật thực thượng vị, loại cứng, loại mềm đến Đức Phật và chư vị trưởng lão. Lúc đã thọ thực xong, bàn tay vừa rời khỏi bình bát, ông bà gia chủ Tập Tỳ Gia và thân quyến quỳ xuống một bên, thì Đức Phật với những pháp thoại đúng căn duyên, tăng trưởng niềm tin và đặt họ vững vàng bước chân theo chánh pháp rồi giả từ. Sự kỳ diệu về ánh mắt của Đức Phật, từ đó nó lan nhanh cả kinh thành Ba La Nại. Ai ai cũng lấy đó làm câu chuyện đầu môi. Họ tôn kính năng lực siêu phàm của Đức Chánh Đẳng Giác. Họ ngưỡng mộ đức tin cúng dường của nữ cận sự Tập Tỳ Gia. Đức Phật còn ở lại chư tiên đọ xứ mấy hôm nữa. Ngài đã la rầy vị tỳ khu xin thịt, nhưng vì lý do lần đầu phạm tội nên chỉ giáo giới và khiển trách là chính. Đức Phật còn cặn kẽ bảo chư vị trưởng lão nên phổ biến điều học là vị tỳ khu khi thọ dụng phải để tâm quan sát xem thử đấy là thịt gì, dù nó đã thuộc tam tịnh nhục, để tránh phải thọ dụng thịt người. Ngoài ra, Đức Phật cũng chế định loại thịt gì không được dùng dựa theo tình cảm xã hội hoặc phong tục truyền thống, và tóm tắt những chế định ấy là như sau: thọ dụng thịt người như trường hợp vừa xảy ra thì phạm trọng tội thâu lăng giá, thọ dụng thịt mà không quán xét thì phạm tội ác tác đột kiết la, thọ dụng thịt voi, thịt ngựa, thịt rắn, thịt chó, thịt sư tử, thịt cọp, thịt beo, thịt gấu, thịt chó sói đều phạm tội ác tác đột kiết la. Đức Phật chỉ chế định chừng ấy, rồi lại cùng với hội chúng lên đường. Hết phẩm.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.